mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, Bình Định có 3 huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão. Tập quán chăn nuôi của người dân ở một số địa phương miền núi là thả rong gia súc, cán bộ thú y muốn tiêm phòng phải vào tận rừng. Vất vả là vậy, nhưng cán bộ thú y công tác ở miền núi luôn hết mình vì nhiệm vụ, bởi những con trâu, con bò là tài sản lớn của bà con. Nhờ công tác tiêm phòng mà những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn miền núi của tỉnh được ổn định. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa bà con và các bạn, theo ông Lê Minh Tiến, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vân Canh, địa phương hiện có tổng đàn gia súc gia cầm gần 91.600 con, trong đó đàn bò có 14.320 con, đàn dê 2.900 con, đàn heo 7.340 con và đàn gia cầm có 67.000 con. Ông Nguyễn Ân, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân cho biết, huyện có 6 xã, 1 thị trấn với 49 thôn làng chiếm 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Chăn nuôi là một trong những nguồn thu chính của người dân huyện Vân Canh. Trước đây, cả 49 thôn làng ở huyện Vân Canh đều được phủ kín thú y thôn. Thế nhưng từ đầu tháng 9 năm 2023 đến nay, hệ thống thú y thôn ở huyện Vân Canh bị xóa theo quyết định số 52 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Mọi hoạt động về lĩnh vực chăn nuôi thú y ở cơ sở đều dùng hết cho thú y xã. Đến đợt tiêm phòng, các cán bộ thú y xã phải vận động những thú y thôn trước đây có tay nghề tiêm phòng thành thạo, thành lập tổ tiêm phòng gồm 3 đến 4 người, sau đó thông báo lịch tiêm phòng đến các hộ chăn nuôi tại các thôn làng để họ biết ngày mà tập trung đàn gia súc, đến ngày là tổ tiêm phòng đến tiêm. Tuy nhiên, để vận động những thú y thôn trước đây tham gia vào tổ tiêm phòng không phải là dễ, bởi khi còn hệ thống thú y cấp thôn, dù tiền hỗ trợ mỗi tháng không nhiều, nhưng họ được gắn với trách nhiệm nên luôn sẵn sàng tham gia mọi hoạt động của ngành thú y. Bây giờ không còn khoản hỗ trợ như trước đây, đồng nghĩa họ không còn gắn với trách nhiệm nên vận động họ tham gia công tác tiêm phòng rất khó. Do đó, ngoài khoản kinh phí tỉnh hỗ trợ công tiêm phòng cho các huyện miền núi với mức 4.400 đồng một con gia súc, xã còn phải hỗ trợ tiền xăng xe để các thú y thôn tham gia tổ tiêm phòng thực hiện nhiệm vụ. Muốn đến những thôn làng xa nhất, các thú y xã ở huyện Vân Canh đi cả buổi mới đến nơi. Khoảng thời gian còn lại trong ngày phải tranh thủ làm cả trưa mới đạt hiệu quả. Ở vùng sâu vùng xa, không có thú y tư nhân hoạt động, nên khi hộ chăn nuôi báo có vật nuôi bị bệnh, thú y xã cũng phải lập tức có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, báo cáo về Trung tâm Dịch vụ huyện Vân Canh. Theo anh Nguyễn Đức Phụng, cán bộ thú y xã Canh Hiệp, địa phương có đàn bò 1.396 con, heo, gà, người dân cũng có nuôi, nhưng số lượng ít. Đến đợt tiêm phòng, cán bộ thú y xã Canh Hiệp muốn về làng Canh Giao thực hiện nhiệm vụ phải đi đến mấy chục cây số, băng qua những con đường mòn xuyên rẫy, xuyên rừng rất vất vả. Nếu trời nắng ráo, xe máy chạy cả tiếng đồng hồ mới tới nơi. Còn nhiều đoạn bị xe tải chở gỗ rừng trồng chạy phá nát, phải mướt mồ hôi chiếc xe máy của cán bộ thú y mới nuốt trôi những chặng đường đầy gian nan ấy. Theo tâm sự của anh Phụng, làng Canh Giao nuôi bò ít hơn các làng khác chỉ gần 200 con, nhưng nhiệm vụ tiêm phòng là không thể bỏ sót. Thế nên, đến đợt tiêm phòng, ngoài thông báo trên đài truyền thanh xã, anh Phụng còn phải nhắn lịch tiêm phòng qua Zalo của anh trưởng làng để trưởng làng thông báo lịch tiêm phòng đến từng hộ chăn nuôi để họ biết ngày mà tập trung đàn gia súc lại một chỗ để cán bộ thú y đến tiêm phòng. Anh Phụng chia sẻ, các làng vùng sâu vùng xa ở huyện miền núi làm gì có quán bán cơm, nên trong những đợt tiêm phòng, tôi chuyên ăn cơm ké nhà các anh thôn trưởng rồi đi làm tiếp cho kịp tiến độ. Cán bộ thú y ở miền núi khổ hơn cán bộ thú y ở các huyện đồng bằng. Ở đồng bằng, gia súc gia cầm được nuôi tập trung, nuôi nhốt nên thuận lợi cho việc tiêm phòng. Ở miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu nuôi thả rông, chuồng trại tạm bợ, phân bò để cả năm không dọn, vào chuồng tiêm phòng phải mang ủng. Nếu không, khi tiêm con bò dãy dụa, phân bò văng đầy người. Xã Canh Liên có phong trào nuôi trâu bò mạnh nhất huyện Vân Canh với hơn 3.000 con. Toàn xã có 8 thôn làng, trong đó có làng Canh Tiến nằm cách trung tâm xã đến 40-50 km. Theo anh Đinh Minh Thảo, cán bộ thú y xã Canh Liên, muốn đi về làng Canh Tiến để tiêm phòng cho đàn vật nuôi phải đi về xã Nhân Tân, thị xã Nhân, rồi đi ghe đò qua hồ núi 1 mới đến được làng Canh Tiến. hoặc muốn đi làng cát, làng Cà Bưng để tiêm phòng cũng phải vượt những con đường mòn xuyên rừng cách xa trung tâm xã đến 30-40 km. Vất vả là vậy, nhưng cán bộ thú y công tác ở miền núi luôn hết mình vì nhiệm vụ. Bởi những con trâu con bò là tài sản lớn của bà con. Nếu mình tắc trách trâu bò của bà con bị bệnh chết, bụng mình cũng không yên. Nhờ công tác tiêm phòng mà những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn được ổn định. Thưa bà con và các bạn, ngành chăn nuôi của Việt Nam đã có những bước chuyển mình ấn tượng, đóng góp rất lớn vào GDP chung toàn ngành. Tuy vậy, hiện nay ngành này vẫn còn một số hạn chế khó khăn, đặc biệt là an toàn thực phẩm. Vì vậy, việc chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi tiếp cận một sức khỏe trong toàn bộ các khâu từ sản xuất, vận chuyển và tiêu dùng sẽ là giải pháp tối ưu trong giai đoạn hiện nay. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay bàn về vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Hiện nay, khoảng 60% tổng đàn gia cầm của nước ta là từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong khi an toàn sinh học ở các hộ chăn nuôi vẫn chưa được thực hiện tốt, tỷ lệ tiêm phòng thấp, việc quản lý chăm sóc không đầy đủ, khiến sức đề kháng của vật nuôi giảm, dịch bệnh luôn tiềm ẩn. Bên cạnh đó, việc phải tăng liều hay tăng số lần sử dụng thuốc để phòng trị bệnh cúm gia cầm tiềm ẩn nguy cơ tồn dư thuốc, đặc biệt là kháng sinh trong thực phẩm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vật nuôi mà còn nguy hại đến sức khỏe con người khi tiêu thụ thực phẩm, sản phẩm vật nuôi. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng kháng sinh hiện nay. Một hộ chăn nuôi tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, trước đây tiền thuốc kháng sinh chỉ hết khoảng 6-7 triệu cho 1.000 con gà, nhưng đến bây giờ tiền thuốc kháng sinh dao động từ 10-12 triệu đồng. Chi phí cho thuốc phòng điều trị bệnh tăng lên nhưng hiệu quả lại không cao như trước, do đó phải dùng liều nặng hơn. Theo ý kiến của Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long, trong chăn nuôi gia cầm có rất nhiều dịch bệnh truyền nhiễm khác nhau. Hiện nay tại Việt Nam cơ bản có đầy đủ tất cả các loại vaccine. Đây là công cụ phòng bệnh rất quan trọng trong bối cảnh chúng ta tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Ở các cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, điều kiện không đảm bảo, người chăn nuôi thường phải sử dụng kháng sinh trong quá trình chăm sóc vật nuôi, thậm chí là dùng để phòng bệnh. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kháng sinh. Theo Cục Giám sát Môi trường của Mỹ, trong chăn nuôi hay trồng trọt phải tuân thủ ba trục gồm: một là sức khỏe đất và môi trường, hai là nước sức khỏe cây trồng, ba là vật nuôi sức khỏe con người. Các quốc gia hành động xoay quanh các trục này. Ở Việt Nam có rất nhiều thành tựu về vaccine trong lĩnh vực thú y cũng như y học, nhưng chúng ta phải làm sao áp dụng được nó trong việc bảo đảm chăn nuôi an toàn sức khỏe con người. Nhà báo Trịnh Bá Ninh, nguyên phó tổng biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam nhận định, nhiều hộ chăn nuôi cho rằng sử dụng kháng sinh của người cho vật nuôi hiệu quả cao hơn sử dụng kháng sinh thú y cho vật nuôi. Do đó, có hiện tượng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thường ra nhà thuốc mua kháng sinh để cho đàn gà có triệu chứng mắc bệnh uống thay vì ra các đại lý thuốc thú y. Thói quen này dẫn đến tình trạng kháng sinh và để khống chế được vấn đề này là bài toán cực kỳ khó khăn. Theo kết quả nghiên cứu bước đầu của một dự án về sức khỏe gia cầm, kháng sinh được phát hiện trong 82% mẫu thịt gà. Tỷ lệ thịt gà có dư lượng kháng sinh bằng hay vượt ngưỡng cho phép chiếm từ 7-19%. Và trong 9 loại kháng sinh được phát hiện trong thịt gà, có một loại kháng sinh nằm trong nhóm B. Đây là nhóm kháng sinh đặc biệt quan trọng nên hạn chế sử dụng cho động vật theo xếp loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Qua đó cho thấy, nếu lạm dụng kháng sinh trong quá trình chăn nuôi sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm vật nuôi tồn dư kháng sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Hiện nay ngành chăn nuôi nói chung và ngành chăn nuôi gia cầm nước ta đang được đánh giá là có tốc độ phát triển khá nhanh trong toàn bộ cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn các mô hình chăn nuôi vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý, kiểm soát dịch bệnh cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ thực tế đó, việc chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi tiếp cận một sức khỏe trong toàn bộ các khâu từ sản xuất, vận chuyển và tiêu dùng sẽ là giải pháp tối ưu giúp con người, động vật, môi trường, nền kinh tế và cả hệ sinh thái đều khỏe mạnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh nông nghiệp và nông thôn. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.